Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andrê đang quăng lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: các anh hãy đi theo tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê con ông Giê-bê-đê và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Đó là lời Chúa. Các bạn trẻ có nghe bài hát này không? Anh còn có mỗi cây đàn, anh đem là đem bản nốt, anh theo là theo cô hàng trẻ xanh, tình tang tình. Cô mình ơi rằng có biết là biết hay chăng, Nghe bài đó không? Cô hàng chờ tươi à? Anh còn có mỗi cây đàn, anh đem bán nốt đi theo cô hàng chè tươi. Cô nàng có biết hay không? Tình tính tăng, tăng tính tình. Cô mình ơi rằng có biết là biết hay không? Biết không? Trả lời đi, biết không? Bây giờ cô là cô hàng chè tươi thì cô không biết. Bây giờ tiếp theo các bạn nghe tiếp. Anh còn có mỗi cái thuyền chài, anh đem là đem bán nốt, anh theo là theo ai nè. Còn có mỗi cái thuyền chài mà bán nốt, anh theo là theo. Mạnh dạn lên, anh theo là theo. Anh theo là theo. Mạnh lên, anh theo là theo. Anh theo là theo. Giêsu, anh theo là theo. Anh theo là theo. Rồi, nếu các bạn cảm thấy mình có muốn theo Giêsu thì các bạn nói mạnh dạn, các bạn giơ tay lên: anh theo là theo. Anh còn có mỗi cái thuyền chài, anh đem là đem bán nốt, anh theo là theo. Mạnh lên, anh theo là theo. Và chúng ta đang là những con người đó thưa các bạn. Người ta có một cây đàn, còn có mỗi một cây đàn bán nốt để đi theo cô hàng trẻ tươi. Vì tình yêu dành cho cô nàng, cho nên chàng không tiếc gì cả. Chàng lãng tử nghèo có một cây đàn bán luôn để đi theo cô nàng. Còn ở đây, khi Đức Giêsu đi ngang qua bờ biển, thấy có những người đang là vá lưới, thấy có những người đang soạn lưới ở dưới thuyền. Chúa nói sao anh chị em? Chúa nói các ông hãy đi theo tôi. Các ông hãy đi theo tôi. Và lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo người. đó là ông Simon và ông Andre, hai anh em. Rồi đi xa hơn một chút, người thấy ông Jacobe và em là ông Gioan. Bên kia là Simon và Andre, còn đây là Jacobe và Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình ở lại trên thuyền cùng với những người làm công mà đi theo người. Không có đi theo cô hàng trẻ tươi, mà đi theo ấy, phải tỉnh lên, con tao lộn bây giờ, mà đi theo. Anh chị em thấy rõ ràng đó là một lời mời gọi, và có lời mời gọi thì có lời đáp trả. Và các bạn trẻ, mỗi chiều thứ bảy các bạn đến đây là các bạn đang đáp lại lời mời gọi. Tôi đang ngồi uống cà phê thì Chúa gọi tôi và tôi đi theo người. Và tôi đi theo người, các bạn giơ tay lên nha. Và tôi đi theo người. Chiều hôm nay tôi đang đi shopping, tôi đang mua sắm, đang là lấy tiền để tiêu cho nó hết vì không biết làm cái gì cho nó hết. Chúa gọi tôi bỏ shopping và tôi đi theo người. Bây giờ các bạn vỗ tay 3 tiếng cho nó mạnh lên, và tôi đó, các bạn giơ cao tay lên, và tôi đang là anh đang làm gì? Tán gái rồi. Tôi đang là tán gái. Tôi đang là trồng cây si. Đang biết trồng cây si không? Ngày ấy cây si anh trồng ngay lối đi. Có cái lối đi mà cô nàng đi qua đi lại, anh cứ trồng cây si ở bên đó. Ngày đầu nghe em nói thấy mà thương quá đi thôi. Anh cứ trồng cây si, anh đang trồng cây si. Chúa gọi và anh nói bỏ. Thấy bị dính cái cây si là bỏ, không đi theo Chúa nữa. Chúng ta thấy đâu có dễ đâu, ngay cả nói còn chưa dễ, huống chi là làm. Đó, vì các bạn mới nói đi theo người không, nói cái đó không, các bạn còn thấy khó. Tôi đã bảo là các bạn chỉ cần lặp lại 3 chữ là đi theo người thôi, mà mới trồng cây si thế là đã bỏ, không muốn đi theo Chúa rồi. Anh thấy không? Ngày đó, ngày ấy cây si anh trồng ngay lối đi, Chúa gọi. Đó, phải tỉnh thức như vậy chứ. Rồi cái gì nữa? Rồi kế tiếp là ngày xưa Hoàng Thị: em tan trường về, anh theo ngõ về. Em tan trường về, Chúa gọi. Đó, cái này ngon rồi đó. Bây giờ chúng ta thấy mình có trồng cây si thì mình đứng mình chờ người ta, mình đi theo người đẹp, mình đi theo người yêu, đi theo người con gái mà gì đó mà áo tiểu thư đó, mình thấy mê mẩn. Nhưng Chúa gọi thì mình, các bạn dám dứt khoát cái đó không? Chỉ cần dứt khoát 3 cái là đi theo người. Và đặc biệt là trong những ngày sắp Tết này, các bạn được Chúa mời gọi đi theo Chúa để TTT, đi theo Chúa để to lên, đi theo Chúa để đấy. Chúa mời gọi các bạn, và các bạn trỗi dậy, bỏ quán cà phê, bỏ shopping, bỏ cái cây si, bỏ cái con đường đi theo cô học trò, mà đến với giáo điểm tin mừng. Đến với giáo điểm tin mừng cũng là chuyện hẹn hò, không phải là hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tênh. Chúa hẹn và các bạn đã đến vì các bạn đáp lại lời mời gọi Chúa để các bạn không có dám mạnh dạn nói to lên, sắc tín lên, để cho cả thế giới ngày hôm nay biết rằng chúng tôi hàng tuần chiều thứ bảy 5 giờ tại giáo điểm tin mừng này có điểm hẹn lòng thương xót với giới trẻ. Chúng tôi chấp nhận bỏ những cuộc vui, chúng tôi chấp nhận bỏ những cuộc chơi, chúng tôi chấp nhận bỏ những chuyện hẹn hò, chúng tôi chấp nhận bỏ những chuyện khó hơn cả chuyện hẹn hò, đó là chuyện đi kiếm tiền. Có khi người ta bỏ hẹn để mà lỡ hẹn với người yêu, nhưng hợp đồng người ta không bỏ được, có không? Thấy chưa? Bạn thấy không? Cùng lắm mà người yêu lỡ hẹn thì đến xin lỗi, đem cho cái quà là hết giận liền. Nhưng mà lỡ bỏ cái hợp đồng đó là mất bao nhiêu tiền? Cả bạc triệu, cả bạc tỷ, người ta không bỏ được. Cho nên là dám bỏ những hợp đồng béo bở mà đến với giáo điểm tin mừng này, đặc biệt là đến trong suốt 30 ngày trước Tết để TTT, để tĩnh tâm Tết. Các bạn hãy hét to lên đi, hét to lên cho cả thế giới biết được rằng là ở đâu có chương trình này không, ở đâu mà có điểm hẹn hò này không, ở đâu mà có trước Tết 30 ngày chúng tôi rủ nhau để mà đi. Đấy, hét to lên như vậy đi thưa các bạn. Vì các môn đệ, hai ông đầu tiên là Simon và Andre, rồi ông Jacobe và Joan cũng đáp lại lời mời gọi của Chúa mà bỏ thuyền, bỏ chài, bỏ lưới, tức là bỏ công ăn việc làm, đúng không? Bỏ cái nồi cơm của mình khó lắm thưa anh chị em. Rất nhiều người lấy lý do là con phải làm, con phải kiếm cơm, con phải kiếm gạo, con phải kiếm tiền, xong rồi con mới đi kiếm Chúa, phải không? Có rất là nhiều người lý luận là có thực mới vực được đạo, cho nên là họ chỉ lo cái đó thôi, lo cái nồi cơm của họ thôi. Mà Thánh Phaolô bảo rằng là Chúa của họ là cái bụng, họ chỉ đi tìm tiền thôi. Và họ lấy cái lý do đó để họ từ chối tất cả những lời mời gọi khác. Mà Chúa đã gọi thì phải dứt khoát bỏ chài, bỏ lưới, tức là bỏ công ăn việc làm. Rồi Chúa gọi tiếp cái ông Jacobê và Gioan, con ông Zebedê, là đang ngồi đó với cha của mình. Và hai ông nghe Chúa mời gọi thì bỏ cha mẹ và những người thân của mình để đi theo Chúa. Anh chị em thấy chấp nhận một lời mời gọi, đáp lại lời mời gọi đó là đi theo. Mà muốn đi theo thì phải từ bỏ, không thể bắt cá hai tay được. Vừa muốn được lời lãi cả và thế gian mà rỗi linh hồn, có không? Có không? Trả lời có hay không? Never, không bao giờ có chuyện đó. Chúa nói không thể làm tôi hai chủ, một là Thiên Chúa, hai là tiền của. Một là Thiên Chúa, hai là thế gian. Một là ánh sáng, hai là bóng tối. Không thể lựa chọn được. Mà các bạn đã trẻ đã đến đây, các bạn đã chấp nhận một cái sự lựa chọn thật là tuyệt vời. Đây, mời bạn lên đây, lên đây chia sẻ cho người ta thấy sự lựa chọn của bạn là như thế nào. Mời bạn.
Chào cha và chào cộng đoàn. Nếu mà nói về mắc trí là con mới là người mắc trí, tại vì con là người lương giáo mà con đến đi lòng thương xót đây là được 5 lần. Con cảm thấy lòng thương xót Chúa thật là màu nhiệm và bao la, con không thể dùng cái từ nào mà nói được. Thì con đến đây với 3 điều, là điều thứ nhất con tạ ơn Chúa, và điều thứ hai hàng đêm con sẽ cầu nguyện cho cha sống khỏe và đợi rao giảng về lòng thương xót Chúa, để những người không biết Chúa trở về đến với Chúa, và những người đã bỏ Chúa sẽ trở về với Chúa. Và điều thứ ba con cũng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con được bình an với những ngày tháng sắp tới trong tay Chúa và Đức Mẹ.
Rồi, điều thứ nhất để tạ ơn Chúa vì con đã được ơn gì của Chúa. Con là một người không phải là đạo công giáo. Thì thưa anh chị em, chúng ta vẫn hay dùng cái thói quen, cái cách nói mà ngày xưa giờ vẫn gọi là người ngoại đạo. Thực ra thì không có ai là ngoại đạo hết, ai cũng có đạo. Không đạo công giáo thì đạo Phật, không đạo Phật thì đạo ông bà, không đạo ông bà thì đạo Hồi giáo, vân vân. Ai cũng có đạo. Chúng ta là những người đang ở trong đạo công giáo. Còn những anh chị em khác là gọi là tôn giáo bạn. chúng ta trân trọng như anh chị em ấy, chúng ta quý mến như anh chị em ấy như là anh em chị em của chúng ta. Và rất là vui mừng được một người mà mình xưa giờ vẫn gọi là ngoại đạo đó, thực sự ra thì gọi là tôn giáo bạn. Nhưng mà cũng có những người họ bảo không, con không có tôn giáo nào cả, con chẳng tin ai cả. Cũng có những con người như vậy, gọi là người vô đạo, gọi là quân vô đạo. Nhưng mà họ bảo không phải là quân vô đạo, nhưng mà họ chưa tin, vì không ai nói cho họ để họ tin. Đó là lỗi của những người công giáo mình. Vì những người công đồng dạy rằng là những người không công giáo, những anh chị em tôn giáo bạn, họ vẫn có thể được cứu độ, vẫn có thể được cứu độ nếu họ theo lương tâm ăn ở ngay lành. Mà họ chưa được nhận biết Chúa là vì không phải lỗi ở họ, mà lỗi của chúng ta, những người có đạo, không giới thiệu Chúa cho họ biết để họ không nhận biết Chúa, thì họ vẫn được cứu độ. Còn được ơn gì của Chúa, con nói cho mọi người nghe.
Thưa cha, con bị chứng mất ngủ trên 10 năm. Con ở gần giáo xứ Vĩnh An của tỉnh Bình Thuận mà, và con tên Võ Thị Thanh Hương, năm nay con 59 tuổi. Xong dạ, con lớn rồi, con không có làm gì nữa, con ở nhà. Xong rồi 4 giờ sáng chu nhà thờ của giáo xứ Vinh An đổ mà con chưa ngủ, thì con nghe mấy người đó nói thôi giờ đi Cha Long. Con cũng ngày thứ bảy nào con uống cà phê mà con bỏ đi, con bỏ cà phê, con đi Cha Long. Rồi mấy bạn con mới hỏi, ủa chứ mày đi đâu? Con nói đi xuống Cha Long. Nó hỏi ủa Cha Long là sao? Con nói là đó là bên công giáo, chỉ giảng về mình Chúa. Nó nói trời ơi, mày đi như vậy không có được đâu, là Chúa lại Phật cái đánh lộn á. Cái con nó không, tại vì theo tao biết á là phước cho những người không thấy mà tin. Rồi con đi, con đi được có một đêm đầu, cha trời con mà nói láo con chết liền. Tự nhiên con đi giờ có một đêm, đêm thứ bảy thứ nhật tối sáng thứ hai lại con ngủ được, cái mặt con á nó căng ra. Cái xong rồi mấy người ở trên cái kia là giáo xứ Vinh An nó nói đồn con là đi thẩm mỹ, cái gì mà cái mặt bả bên này bự vậy, tròn vậy. Cái con nói không á, đi Cha Long cầu nguyện á, tin á, tại vì tôi Phật mà tôi tin á, cho nên là chú cho tôi ngủ được, cho nên là cái mặt nó bự vậy chứ không phải bơm. Nói con thì đi thẩm mỹ, cái mặt con nó bự rồi em nè. Là hôm này là con đi mỗi lần con đi cha xuống cha là con hơi thao thức, cho nên là hôm này con hơi mất ngủ, cái mặt con nó hơi ấy chứ mấy em, chứ cái mặt cũng bự lắm. Dạ thì con rất á, con có thể nói là giờ lòng thương xót của Chúa, con mong cho cha khỏe để mà cha đi giao và rảng những người bỏ Chúa sẽ đến với Chúa đi. Tại vì con là người ngoại đạo, con là người Phật giáo, mà con cũng cảm nhận được lòng của Thiên Chúa là bao la, con không thể nào tưởng được, con không giải nghĩa thích được là nó như vậy. Con không thể tưởng được mà tại sao con ngủ được. Bây giờ chuông nhà thờ đổ 4 giờ mà con chưa dậy. Mấy hôm trước là 4 giờ chưa ngủ, mà bây giờ 4 giờ thì con chưa dậy, con muốn nằm ngủ nữa. Thì con thấy quá là màu nhiệm Thiên Chúa, là con không nói được nữa. Con không nói được. Cho nên bây giờ con cuộc đời con còn lại, con sẽ tín thác vào Chúa. Rồi con đến đây là con không có như người công giáo, con không biết nói về gì về bên kinh đồ nhiều, nên là con chỉ nói vậy. Trước tiên là con tạ ơn Chúa, và điều thứ hai là con cảm ơn cha và công đoàn đã cầu nguyện cho con được sức khỏe. Rồi những ngày tháng sắp tới con sẽ sống bình an trong tay Chúa và Đức Mẹ, con sẽ chính thác vào Chúa, con xin hết.
Thưa anh chị em, một cái lời chứng quá là tuyệt vời, lời chứng của một người Phật giáo mà nói rằng từ nay suốt đến suốt cuộc đời con tín thác vào Chúa, con sống bình an trong tay Chúa và tay mẹ. Anh chị em công giáo có sống được vậy chưa? Đã cảm nhận được vậy chưa? Ngày xưa 4 giờ sáng chuông nhà thờ đổ con chưa ngủ, còn 4 giờ sáng bây giờ con vẫn còn chưa muốn dậy. Anh chị em thấy suốt 10 năm như thế đó. Đây, con có cái máy 365 bài giảng chưa?
Dạ, con có cái máy, con mua 250.000 mà con thấy cái chị đó có đạo mà chị nghèo, con cho chị rồi. Bây giờ con không có máy, giờ con lấy máy này con về con nghe. Dạ.
Trời luôn. Rồi, đây là cuốn sách Con Đường Tín Thác nha. Trong cuốn sách này thì nó có CD đi kèm theo, cho gửi tặng cho con. Cuốn sách Con Đường Tín Thác.
Dạ con biết, con thích.
Tin thác rồi đây là có CD kèm theo để con đọc rồi con nghe suốt cuộc đời còn lại của con, nghe đọc cảm nhận lòng thương xót của Chúa và ra đi loan báo loan truyền lòng thương xót của Chúa với tư cách của một người Phật tử, được không? Hallelujah. Rồi từ nay khỏi phải đi thẩm mỹ viện. Ai mà mất ngủ đến đây gặp lòng thương xót Chúa thì khỏi phải đi thẩm mỹ viện. Rồi con bé lên đây con. Đây. Rồi con tên là gì?
Dạ con tên Phan Hữu Mạnh.
Phan Hữu Hạnh, con bao nhiêu tuổi?
Con tên Phan Hữu Mạnh.
À, Phan Hữu Mạnh, con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 11 tuổi.
À, con học lớp mấy ở đâu?
Dạ con học lớp 5.
Ở đâu?
Con ở ấp Thành Trung, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
Rồi, rồi con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Con nhức đầu hoài, bắt đầu bà nội mua thuốc, con uống không có hết. Rồi nghe cô Ngọc nói lên cha Lâm thì con về con hết luôn.
Con nhức đầu bao nhiêu năm? Lâu chưa?
Dạ lâu rồi.
Rồi nhức đầu lâu rồi, rồi ai giới thiệu con lên trên cha Long?
Dạ cô Ngọc.
Rồi con đi với ai?
Với bà nội.
Rồi bà nội nhiêu tuổi?
Bà nội con 60.
Rồi con đi xong rồi về con làm sao? Thì hết luôn.
Dạ con hết luôn.
Hết nhức đầu luôn.
Dạ.
Rồi bây giờ ước muốn rồi con làm muốn cái gì?
Con cũng không biết.
Bây giờ con là người có đạo hay là con là người đạo gì?
Con mới vô đạo.
Mới vô đạo hả? Rửa tội chưa?
Dạ.
Được rửa tội chưa? Làm con Chúa rửa tội chưa?
Dạ chưa.
À con muốn vô đạo hả? Hay là con mới vô đạo?
Dạ con mới vô.
Con mới vô đạo mà con chưa rửa tội.
Dạ.
Rồi con học giáo lý chưa?
Dạ chưa.
Rồi. Giờ con có muốn, con có muốn vô đạo không?
Dạ muốn.
Con có muốn đi học giáo lý không?
Dạ muốn.
Con có muốn rửa tội không?
Dạ muốn.
Con có muốn được làm con Chúa không?
Muốn.
À, thưa anh chị em, ở đây các bạn chả thấy một em 11 tuổi mà chỉ một lần Chúa sờ chạm thôi, bà nội dắt đi, và cũng là nhờ một người có đạo dắt đi. Bà nội chắc chắn là không có đạo. Bà nội con có đạo không?
Thế bà nói con đạo Phật.
À, bà nội đạo Phật. Thì nói rõ chứ không phải là ngoại đạo nữa. Bà nội đạo Phật dắt đi và khỏi luôn. Và bây giờ chỉ muốn làm con Chúa, muốn rửa tội, muốn học giáo lý, muốn học đạo. Anh chị em thấy hỏi lại coi mình đang muốn cái gì? Những người lớn muốn cái gì? Những người công giáo muốn cái gì? Suy nghĩ coi. Các bạn trẻ suy nghĩ coi. Tôi đang muốn có cái iPhone mới. Tôi đang muốn có cái xe mới. Tôi đang muốn có người yêu mới. Tôi đang muốn có cái nhà mới. Tôi đang muốn được lên lương. Tôi đang muốn trở thành ca sĩ, trở thành siêu sao, vân vân. Bao nhiêu cái mình muốn, có cái muốn nào của thằng bé 11 tuổi này không? Muốn học đạo, muốn học giáo lý, muốn rửa tội, muốn làm con của Chúa. Hallelujah. Tôi cũng còn phải thấy xấu hổ trước cái ước muốn của nó. Tôi muốn xây cái nhà thờ, tôi muốn xây cái giáo điểm, tôi muốn thế này thế kia. Mà có bao giờ tôi muốn được khao khát của một đứa bé 11 tuổi này làm con Chúa? Đó nó đáp lại lời mời gọi như là Andre, Simon, Jacobe, Joan đáp lại lời mời gọi đó. Thằng bé 11 tuổi đã đáp lại lời mời gọi. Và Chúa gọi bằng nhiều cách khác nhau. Chúa gọi bằng cách là Chúa sờ chạm vào nó. Nó không nhức đầu nữa. Và nó nhận ra đó là Chúa sờ chạm, Chúa yêu thương nó. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng này nha. Đây con, đây. Gửi cho con cái máy 365 bài giảng. Con có nghe bao giờ chưa?
Dạ có.
Ở đâu nghe? Mà nghe ở đâu?
Con.
Ở đâu mà nghe?
Con Ngọc mua cho bà nội con.
À, cô Ngọc cho bà nội con. Rồi bìa cha gửi cho bà nội con cuốn sách nha. Con đường tín thác nha. Rồi Chúa chúc lành cho con. Ai cho con chuỗi này chẳng hạt này đây?
Dạ nãy xin cha.
Ngày... Nó thật tà quá. Lấy con xin cha. Rồi, Chúa cho lành cho con. Rồi. Ê, hỏi câu cuối nè. Này, hỏi câu cuối. Mày mốt làm con Chúa rồi con có thích đi tu không?
Dạ thích.
Đi tu làm sơ hay làm cha?
Con làm gì cũng được.
Anh chị thấy tuyệt vời không? Hồn nhiên đơn sơ. Tại vì nó không có bao giờ nó nghĩ rằng nó phải làm tu, phải làm cha cho nó oai. Tu phải làm cha để cho người ta gọi mình làm ông cha. Tu phải làm cha để mà được cái này, được cái kia. Không, con muốn cái gì cũng được. Đó, đi theo Chúa. Vì đã có Chúa rồi thì còn muốn cái gì nữa thưa anh chị em? Có muốn cha, muốn sơ, muốn cụ gì nữa không? Không, cái đó chả là gì cả. Vì đã có Chúa là có tất cả. Tôi thấy thằng bé 11 tuổi hôm nay dạy cho chúng ta, những người trẻ, nhiều bài học mà Chúa mở miệng đó là để mà nói. Con, lên đây con. Rồi, con tên gì?
Dạ, Đỗ Tấn Lộc. Hôm nay con mở học giáo lý để qua đây.
Con bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha là 17 tuổi, con sinh năm 2002.
Rồi, con học lớp mấy?
Dạ, mới lớp 01, tại con mới vừa học, nghỉ học chữ.
Rồi, bây giờ con được ơn gì của Chúa, con chia sẻ cho mọi người.
Con lên đây là làm chứng cho Đức Mẹ Maria.
Rồi, con được ơn gì?
Dạ, đầu tiên là con xin trước lớp trưởng của Đức Mẹ Maria, con đập tên. Con lần tới 50 hạt kinh mân cơ, ai ngờ con vô lớp được nhận trước. Thứ hai là con bị mất cuốn truyện tranh, sau đó con vô lớp thằng bạn con đưa lại cho con. Thứ ba là con bị làm lẹp một cái tắc, sau đó con cũng đọc kinh kiếm lại, ai ngờ kiếm lại được một cái tắc.
Rồi, đây cho tặng cho con một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Con tới từ giáo xứ Phaolô Bình Tân.
À, con đến từ giáo xứ Phaolô Bình Tân. Rồi mai mốt đây cuốn sách Con đường tín thác nha.
Yeah.
Rồi mai mốt là con 17 tuổi rồi, mai mốt con muốn là lớn lên nữa, con sẽ làm cái gì?
Dạ, làm linh mục.
Làm linh mục. Rồi, cho chúc lành cho con nha. Rồi.
Con xin thêm một máy cho bà ngoại con nữa. Xin thêm một máy cho bà ngoại con nữa.
À, xin thêm một máy cho bà ngoại của con. Rồi, bà ngoại con bao nhiêu tuổi?
Dạ, cũng không biết.
Hả? Bà ngoại con có đạo gì?
Công giáo.
Rồi, thôi, xin Chúa chúc lành cho con, gửi thăm lời thăm bà ngoại nha. Đây, gửi tặng cho bà cái máy nha.
Con cảm ơn cha.
Rồi. Rồi con. Rồi, đây con.
Dạ thưa cha, con
tên là gì?
Con là Anna Hồ Thị Hồng. Con ở giáo xứ Mỹ Thạch, giáo phận Con Tum. Gốc của con là Hà Tĩnh, nhưng con lấy chồng vào đây. Con được ba ơn.
Nói to lên.
Từ khi Tết đến giờ là gia đình con.
Nói to lên.
Gia đình con rất khổ tâm vì con lấy chồng con là đau theo. Từ khi lấy chồng đến giờ là 12 năm chồng con không theo đạo. Mẹ con đi lề về thì chồng cũng hay nói đọc kinh, đó chồng cũng không cho. Nhưng mà đến khi bà chị của con ở ngoài quê đi vào cha về là mua cho con một cái máy, thì con nghe, phải chồng con nghe, con mơ cả nhà nghe. Thì từ đó là chồng con cho con đi lề, cho mẹ con đi lề về đọc kinh. Nhưng mà chồng con thì chưa theo đạo. Và hôm qua thì chồng con hứa là chủ nhật tuần này là chồng con sẽ vào cha để xin chúng tôi rước lễ. Đó là ơn thứ nhất.
Rồi ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai là cho chồng con từ Tết đến giờ là chồng con mỗi hồi là chồng con chưa có máy của cha là chồng con uống rượu về đánh con, đuổi con đi và con đi tự tử. Nhưng mà Chúa đã không cho con đã sống đến hôm nay. Và bây giờ là chồng con đã hiểu ra và chồng con yêu thương con rồi.
Ngày xưa là chồng con uống rượu rồi đánh con, và con buồn, con chán, con đã đi tự tử. Mà Chúa đã cứu không cho con chết. Rồi Chúa đã cứu luôn cả chồng con, để ngày hôm nay chồng con không còn uống rượu và không còn đánh đập con nữa, đúng không?
Và con bị con có ba.
Hallelujah.
Con sinh được ba đứa con gái. Mà dân chồng con là người Huế, lúc nào cũng phân biệt trai gái. chồng con cứ uống rượu về cứ gây suốt. Nhưng con đi Đức Mẹ Măng Đen, con xin và Đức Mẹ đã cho con nhầm lời con và cho con được hai đứa con trai. Từ đó là chồng con biến đổi và con xin hết.
Hay là bây giờ con có được tổng cộng là bao nhiêu đứa?
Dạ con được 5 đứa.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 41 tuổi, con sỏi mật, con cắt mật rồi. Nhưng mà con vẫn sinh 5 đứa con bình thường khỏe mạnh. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Vậy chồng con uống rượu chè và đánh đập con vậy bao nhiêu năm?
Từ khi Tết đến tháng 4 là đánh suốt. Mà hồi thì đánh lâu lâu thôi, một tháng hoặc là vài ba tuần thôi. Nhưng mà từ khi Tết đến là đến tháng 4 là hình như tuần nào cũng đánh, tuần nào cũng gây. Đi về, con đi làm về là cứ đuổi con. Con ăn cơm vẫn được mắt thôi. Nhưng mà giờ, từ khi mơ cái con vào đây lần đầu, con khẩn, viết thư khẩn từ về đến giờ là chồng con không có đánh con nữa và cho con đi lễ bình thường.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy người vợ bao nhiêu năm con sống với chồng?
13 năm.
Vâng, 13 năm sống với chồng là 13 năm sống trong nước mắt. Mỗi lần chồng nhậu về là đánh vợ, tháng đánh một lần, có khi tuần đánh một lần, mà đánh rồi đuổi đi đến mức độ mà cuối cùng quẫn là phải đi tự tử. Ta thấy cuộc sống của những người vợ ngày hôm nay đắm chìm trong nước mắt, trong nhục nhằn, trong đau khổ là như vậy. Rồi sinh 3 đứa con gái thì ông chồng lại thích cô con trai, lại cũng càng ghét thêm, càng đánh đập thêm. Và Chúa cứu người chồng, cứu người vợ ấy mà cho 2 đứa con trai, cho người chồng không uống rượu nữa, không đánh đập vợ nữa, và nhất là cho người chồng được cho người vợ được đến với lòng thương xót Chúa. Và nhờ đến với lòng thương xót Chúa ấy, nghe những bài giảng ấy mà người chồng được ơn quay trở về. Và bây giờ anh ấy đã làm con của Chúa chưa?
Dạ anh ở Chủ nhật ngày mai. Ngày mai là anh sẽ vào cha để xin thưa với cha để mà xin dâng tội, xưng tội rực lễ.
Rửa tội hay xưng tội?
Xưng tội.
Anh có đạo chưa?
Anh theo đạo là từ khi 15 tuổi. Mẹ anh có đạo, cha anh không có đạo. Nhưng mà từ khi cưới con về đến giờ là anh không theo đạo. Anh vẫn tin đạo nhưng mà anh không đi lễ, không đọc kinh. Con đi lễ về 13 năm thôi.
Thưa anh chị em, 13 năm một người có đạo nhưng mà từ khi lấy vợ xong được rồi thì bỏ đạo, và 13 năm đắm chìm trong rượu chè, trong đánh đập vợ con, và bây giờ được ơn quay trở về. Sáng ngày mai, ngày Chủ nhật là đến với cha sở để xưng tội, là quay trở về chứ không phải là được rửa tội, vì anh đã là con của Chúa rồi. Nhưng mà 13 năm anh ấy bỏ đạo, chúng ta thấy một cái lời chứng thật là đẹp và thật là xúc động. Các bạn trẻ thấy bước vào đời sống hôn nhân có bao nhiêu là đau khổ như vậy đó. Cho nên người ta mới bảo rằng đường vào tình yêu có nhiều trái đắng mang tên khổ qua, có trăm ngày vui có vạn ngày sầu. Trăm ngày vui mà cả vạn ngày sầu. Nếu mà không có lòng thương xót Chúa thì không biết là còn đến bao nhiêu vạn ngày sầu nữa, chứ không phải là một vạn mà biết bao nhiêu vạn ngày sầu. Vì anh ấy mà không trở lại 13 năm, biết đâu là 33 năm, biết đâu là 63 năm, cô nàng vẫn cứ phải đắm chìm trong đánh đập, trong rượu chè, trong nước mắt như vậy. Đây con về con gửi tặng cho anh cái máy 365 bài giảng nha.
Con có rồi mà con xin về cho mẹ chồng. Mẹ chồng con cùng bỏ đạo. Dạ.
Mẹ chồng cũng bỏ đạo thì thằng con trai nó cũng bỏ đạo là phải. Con gửi tặng cho mẹ chồng con đi. Vậy thì gửi tặng cho anh cái cuốn sách Con đường tín thác nha. Và đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa, con đem về tặng cho anh ấy nha. Nói là cho cha và cộng đoàn gửi lời chào và chúc mừng. Ngày mai anh ấy được ơn quay trở về làm con Chúa. Cả triều thần thiên quốc vui mừng vì một người quay trở về. Hallelujah. Rồi Chúa chúc lành cho con. Rồi mời chị.
Cha, con chào cha. Con chào cộng đoàn. Con Anna Tống Thị Phương. Nay con ở tại giáo điểm nhà thờ lớn ạ, Hà Nội ạ. Nhà thờ lớn Hà Nội, nhà Trung ạ. Và hôm nay con được lên để làm chứng với Chúa. Chúa đã ban cho con rất nhiều. Chồng con và 2 đứa con ngoan ngoãn. dâu rể thì ngoan, con hơi buồn vì cháu nội của con, cháu mới tự kỷ không nói được. Vậy nay con thì thiết tha xin cha và cậu.
Thôi chị khóc lóc cái gì, đã tạ ơn Chúa chưa hết mà đã bắt đầu lại khóc lóc. Vừa mới đến bao nhiêu ơn thì chưa có vui mừng, còn hơi buồn là sao? Anh chị em thử suy nghĩ coi, mình nhận được cứ hồng ân Chúa như mưa như mưa, được người chồng ngoan ngoãn. Đây nghe vừa rồi cái cô đó đó, có thấy cái ơn của con lớn không? 13 năm nó đánh cho con một trận, đây là ngày nào cũng đánh thì có chịu nổi hay không? Mà không nhận ra ơn của Chúa, mà mới vừa mới con được người chồng ngoan ngoãn không chưa tạ ơn, được cả hai đứa con ngoan ngoãn chưa tạ ơn, nhưng mà con hơi buồn vì cháu con nó còn tự kỷ. Bộ cái mình cháu còn tự kỷ à? Tại sao lại cứ vừa mới lên là mới được nói được ơn huệ của Chúa, chưa tạ ơn cho xong mà đã con còn hơi buồn vì đứa cháu của con còn tự kỷ? Bộ của mình cháu con tự kỷ hay sao? Hả? Thấy chưa? Con thấy không? Mình lên làm chứng cho Chúa là phải biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải là được như ý mình thì mới tạ ơn, còn không được như ý mình thì không tạ ơn. Ý mình có chắc là ý Chúa chưa? Chắc chưa? Chưa. Đấy, con vừa mới nghe cái cô đó đó, đó, cô bạn của con đó. Nay con bao nhiêu tuổi?
Con 62 tuổi ạ.
Còn cô ta mới có bốn mấy tuổi mà bị đánh đập như vậy đấy, mà còn lên đây mà không có một lời kêu buồn chán gì mà con vừa mới lên tí, còn cháu của con nó còn hơi vừa từ kỳ con hơi buồn một tí. Con thấy chưa? Con thấy không? Theo lòng thương xót Chúa là mình phải bỏ luôn cả trải lưới, bỏ luôn cả người thân của mình cơ mà. Thế nhớ, bỏ cả cha cả mẹ còn được, mà mấy đứa cháu mình mà đã lo gì mà không dám bỏ. Thế chưa? Thế chưa? Đấy, còn bỏ luôn cả cái áo của cái cô này đi. Cô này là cô nào? Cô này là cô nào?
Con gái còn bán quần áo đâu mà con có con mặc thôi, không có gì ạ.
Thôi, tội gì mà phải mặc nó lên người của mình đẹp hơn nó. Tội gì phải mặc cái cô ấy đeo lên người cô ấy làm gì? Hiểu không? Mặc áo mà đeo hình Chúa thì mặc, chứ đeo cái cô ấy đeo làm cái gì? Phải không? Nhớ không? Đây, tặng cái máy 365 bài giảng về nghe lại đi. Để lúc nào cũng hallelujah. Hallelujah. Vui cũng. Đấy, chưa? Buồn thì cũng. Cười cũng. Khóc cũng. Tính tâm Tết càng. Đây, đọc cuốn sách Con đường tín thác đi. Còn đau khổ hơn nhiều, còn nhiều khó khăn hơn nhiều. Tiếp tục đi về mà tạ ơn Chúa. Rồi, mời anh.
Con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và tạ ơn các
cộng. Nói to lên.
Con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và cộng đoàn. Con nói thật, con lên đây lên đầu là con rung.
Rung thì nó to lên.
Con là Tân Tông, cũng gần đấy thời gian để cho con con bữa nay con gả vợ con lên tạ ơn Chúa, tại vì hơn một năm nay em ơi hơn cả con nhỏ, tại vì con lên đây được 3 lần, con là Tân Tòng, mà hơn một năm trước á con nghiện chỉ cay nặng lắm chả này, nhìn tay mà từ khi đi lòng thương xót Chúa về, vợ con thúc đẩy con bỏ luôn.
Con dính xì ke bao nhiêu năm?
Trước thì con nói chung là con thuộc thành phần sổ má, ra tù vào tội mất 17 năm rồi. 2 năm mới có 16 tuổi mà đã đi trường rồi. Trường giáo dưỡng á. Thế là con là bên lương đầu tiên chưa lấy vợ. Thì 2 năm khoảng năm 15 tuổi thì họ chưa xử được đánh nhau, là họ bắt đi trường mất 2 năm. Sau về để trộm cắp rồi các thứ ra đi mất 4 năm nữa. Cộng lại là 6 năm. 6 năm thì giảm được khoảng 6 tháng à. Còn sau là dính phát vào tùy 8 năm nữa. Là vừa hết vợ con. Con lấy vợ con cứu.
Sao rồi, con đánh vợ con à?
Không, con không đánh. Con chưa bao giờ con đánh vợ con một cái nào hết.
Là 15 tuổi là đi tù 2 năm dưỡng giáo. Rồi sau đó lại thêm 4 năm nữa đi tù tiếp. Rồi sau đó là 8 năm nữa. Vậy là 12 14 năm tù rồi, phải không? Rồi sau nữa?
Rồi con lấy vợ thì cũng nghiện, nghiện hơn một năm là bà ngoại con thương con lắm. Bà ngoại thôi, con là tân chồng, con chưa hiểu mấy thì con đi Trà Long, thấy con với cả bà ngoại dẫn con lên đây. Lần đầu cách đây một năm rồi, rồi lên đây, rồi cầu xin cha, cầu xin Chúa, rồi cộng đoàn cầu nguyện cho con về là con bỏ, bỏ đứt luôn. Chưa bao giờ vợ con với bà ngoại con mừng, bữa nay cả vợ cả bà ngoại con cả phải lên tạ ơn cha.
Con lấy vợ năm bao nhiêu tuổi?
Con lấy vợ năm 41 tuổi, vợ con kèm con 2 tuổi, bây giờ hai đứa con nhỏ đang ở dưới. Em ơi lên đây em ơi.
Rồi bà ngoại luôn, rồi bà ngoại lên.
Dạ bà ngoại con à. Mẹ ơi.
Rồi cả bà ngoại lên, gọi lên mẹ ơi.
Dạ mẹ ơi. Con bà ngoại dạ.
À, lúc mà vậy là con dính vô xì ga vậy là bao nhiêu năm?
Nếu mà chơi dai dẳng còn cái tầm 4 năm rồi chứ. Cứ cài lên cài xuống rồi thì không được. Sau từ khi biết lòng thương xót chủ ấy thì bà ngoại dẫn con đi rồi con quyết tâm người Chúa đổ ơn phúc lành cho gia đình con, bữa nay được đầm ấm.
Vâng, thưa anh chị em, đây mời con lên đây. Bước lên trên này cho mọi người đấy. Bước lên. Rồi, bé lên đây con. Lên đây. À, thưa anh chị em, đây là một đại gia đình. Đứng lên con, bước lên. Rồi. Con bế lên cho mọi người thấy. Hai đứa con bế lên. Đây, con đây. Đứng lên. Rồi bà lên đây bà. Này bà bao nhiêu tuổi?
Con năm nay 79.
7 mấy?
79.
79 tuổi. Vâng. Rồi thằng con rể của bà nó được ơn gì bà nói cho mọi người nghe.
Dạ dạ, khi mà hắn đi chơi con là cùng con không biết là hắn nghiện ma túy. Rồi sau thời gian đó là hắn chơi hắn yếu rồi thì con cùng cho hắn cùng là đi học, cho đi học thì đi học thuốc rồi rửa là cha làm phép cưới cả là rửa tội.
Vâng, lúc mà lấy vợ thì không biết là anh ấy bị dính ma túy cho nên bà mới gả con gái của bà cho anh ấy, đúng không?
Dạ.
Rồi cho anh ấy học đạo được rồi làm con Chúa, đúng không?
Dạ.
Rồi sau đó thì chuyện gì xảy ra con?
Dạ, những cái lúc mà anh ấy nói là anh em ơi có anh nghiện ma túy rồi. Con không có một cái tinh thần nào nữa hết, con là trời ơi, con đâu có biết cả ma túy là cái gì đâu mà. Sao con nói khi con mới được đâu, mới được cùng một tuổi thì chá. Cả bà nội nữa, con nói con khóc cả ngày cả đêm gì, của con biết cầu nguyện, con xin chùa, con quỳ trên tường chùa, rồi con nói chùa ơi, con không biết giờ gì họ thạc cái chùa cho con, giờ con biết đâu có người con, chưa có khi mà con nghe là ma túy là gì mà giờ anh này nói vậy. Nhưng mà con cũng nói với anh ấy nói khi con tức con mày à thôi con em bỏ anh cho em không sống được cả anh nữa thôi. Nhưng mà đến lúc con nói là thôi giờ anh mà muốn thương vợ con á thì anh bỏ đi thì kêu em cũng cộng tác với em để cầu nguyện. Thì có gì là cái đầu năm nay anh cũng bị lại. Thì con nói là thôi giờ anh đi Trà Long đi em kiếm tiền nhà ta thì cũng mười cưỡi cũng khó khăn nên em kiếm tiền thì anh đi. Thôi anh đi cả lấy mẹ. Rồi về là anh ấy bỏ được từ đó đến dư là nhà con, gia đình nhà con là đi được lần này lần thứ hai đấy chá. Là còn anh đi được 3 lần rồi mà con nói dư con được một cái ơn nữa lớn nhất là con sinh hai được con là 39 tuổi.
Sao con được, đó là ơn thứ nhất là chồng bị dị xì ke, sau đó thì cô ấy phát hiện ra và cô ấy tính là phải bỏ thôi. Nhưng mà cuối cùng thì nhà nghèo lắm mà gom góp tiền để đưa anh chồng đến đây. Và như anh ấy vừa mới nói, đến đây lần thứ nhất và anh đã về và anh đã bỏ được xì ke một năm nay. Bị anh quay trở lại, đây là lần thứ ba.
Dạ.
Vâng, lần thứ ba anh quay trở lại đây là để tạ ơn Chúa vì đã dứt được cái xì ke mà 4 năm trời tìm mọi cách cai nghiện mà vẫn không được. Và con đường tội lỗi, con đường ăn chơi vào tù ra khám số má của anh ấy rất nặng. Vậy mà bây giờ đã là một con người, một con chiên ngoan hiền của lòng thương xót Chúa. Đó là ơn thứ nhất. Còn ơn thứ hai?
Con được hai đứa con mà tuổi con thì 35 tuổi con mới lấy chồng anh 12, 37 tuổi mới lấy vợ, này là vợ con là vợ thứ hai chứ không phải là vợ đâu. Nhưng mà anh ấy cười vợ đâu là vợ Bình Lương, là anh ấy bỏ lý gì ngoài rồi anh ấy lấy con. Đến 36 tuổi con sinh thằng con trai đầu là đầu lòng người đầu lòng mà chùa bán cho con cũng sinh thường chứ không phải là đi mổ hay là gì hết. Nhưng đứa thứ hai này anh ấy đi vừa đó là ba con nó bị bệnh, anh ấy đi nuôi ba con. Đến lúc về con nói là anh ấy về cho con đau, em đau bụng, thì khi đó là anh trong cùng đừng lúc kinh nghiệm chứ.
Đang trong kinh nghiệm.
Dạ, anh ấy nói là thôi thì em thì ở nhà đi, thì sáng anh về đến lúc sáng thượng là đau bụng là cô em họ của anh ấy đưa một chai nước của cha về cùng đi về để cho con ba chai về con đọc kinh đừng đau bụng, con đọc kinh mà là con uống vào, con xin cha long và cộng đoàn cộng nguyện cho con để sinh sinh cho mẹ tròn con vuông, là con uống mình nước rồi là nó con đau bụng chuyển là sinh luôn đấy cha. Con tạ ơn chùa và cảm ơn cha và cộng đoàn cho là con là hai đứa con sinh tuổi già rồi mà đừng còn sinh thường chứ không à.
Tuổi già rồi. Đâu có già đâu. Đây. Đây, cha tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Cảm ơn cha. Con vợ mới mua cái về cho.
Con muốn tặng cho ai?
Thôi để gửi cha cho những ngài.
Rồi bên năm mấy anh chị em ngồi xa lăn quay chưa có máy không ạ? Ông có chưa? Chưa có. Con lại làm lại tặng cho ông đang ngồi xa lăn kìa. Đó con gửi tặng cho ông. Rồi đây là cuốn sách Con đường tí thác nha. Cầm lấy và đọc rồi nghe. Rồi đây là trang chuối để tặng cho bà nha. Tặng trang chuối cho bà. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót gửi tặng cho con.
Con chào cha, con cảm ơn.
Cảm ơn cha đi.
Cảm ơn cha.
Rồi cảm ơn cha. Rồi xin Chúa ban cho chúng con. Hallelujah. 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 Rồi xin mời bà cụ về chỗ nha. Rồi mời bà. Rồi một anh bạn trẻ nữa mời lên đây.
Con chào cha, con chào cộng đoàn. Con là Du Xe Nguyễn Văn Tuấn, con năm nay 40 tuổi. Con đến từ Đắk Nông. Thưa cha, trước tiên là con cũng xin đến nói đến những lòng thương xót của Chúa và
nói to lên, con nói vậy sao nghe, nói to lên làm chứng thì phải nói to lên mạnh dạn lên.
Và thời gian không cho phép nên hôm nay con nói vắn tắt những lời Chúa đã cho con trong 2 năm nay. Con đi mổ 2 lần, một lần mổ cổ và một lần mổ hậu môn. Và bác sĩ
một lần mổ gì?
Hậu môn, có nghĩa là mà bác sĩ nói là khả năng là con sẽ lại phải bị mổ lại. Nhưng rồi con nhờ bạn bè là khấn đến lòng thương xót của Chúa. Nên rồi sau một thời gian con đi khám thì đã hết. Đến bây giờ con lại đang bị gai 5 đốt sống và thoái hóa cột sống. Và con đã đi chữa thầy nang. Và con đến 4 bệnh viện thì bệnh viện nói bác sĩ tư vấn cho con là một là mổ thì có thứ nhất là có khả năng là một là khỏi, hai là bị liệt, nên con bây giờ trẻ còn khiếp liệt nên là con chạy lúc đấy là con hết đường và con tuyệt vọng lắm. Lúc đấy con chỉ biết nhắn tin cho cha, lúc con nhắn tin cho cha thì cha nhắn lại, lúc đấy con đã thấy có một niềm hy vọng bé nhỏ lên rồi. Con quyết định xuống đây để cầu khấn lòng thương xót của Chúa. Thì đến bây giờ con đã được 70% trong cái bệnh của con. Và bây giờ trong kết quả thì con chỉ còn có 2 đốt sống nữa thôi. Nên là con đến đây con cảm ơn cha và cộng đoàn đã khấn nguyện cho con.
Hallelujah. Hallelujah. Đây cho gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha.
Thế cha con có rồi.
Rồi đây cuốn sách Con đường tín thác. Sách đọc đi nha, rồi về chia sẻ cho mọi người. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là trang chuỗi lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, các bạn trẻ thân mến, chúng ta còn rất nhiều bạn muốn lên để mà chia sẻ, nhưng mà rất tiếc thời giờ không có cho phép. Thì các bạn hẹn lại cứ thứ bảy, các bạn cứ lên đây, rồi Chúa sẽ đưa các bạn lên để làm chứng cho những người khác. Và hôm nay Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta là đến tĩnh tâm Tết. Tĩnh tâm Tết tại giáo điểm Tin Mừng là các bạn đã đáp lại lời mời gọi của Chúa như là bốn tông đồ đầu tiên. Bỏ mọi công ăn việc làm, bỏ mọi ràng buộc, bỏ mọi hẹn hò để đến đây tĩnh tâm Tết. Và cũng là trong tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất các Kitô hữu. Khi mình tĩnh tâm, mình ngồi lại với nhau, đó là mình đang hiệp nhất với nhau. Phải ngồi lại với nhau, phải ngồi lại cầu nguyện với nhau, phải ngồi lại chia sẻ với nhau, phải ngồi lại để mà cười với nhau, bắt tay được với nhau, đó mới là hiệp nhất. Vậy những ngày Tết là những ngày chúng ta thực hiện cái điều hiệp nhất đó rõ nhất thưa anh chị em. Tết mà không đi thăm người khác, Tết mà còn giận hờn nhau không đến thăm nhau, Tết mà còn tức tối nhau mà không chịu chào hỏi nhau thì bao giờ mới hiệp nhất được? Vậy thì các bạn suy nghĩ lại đi, trong một năm vừa qua còn giận hờn ai không, còn khó chịu ai không, Tết này mở lòng ra đến với họ được không? Được không? Chúc Tết họ được không? Bắt tay họ được không? Cười với họ được không? Chào với họ được không? Được không? Đấy là hiệp nhất. Mời các bạn đứng lên và chúng ta cùng hát bài hát cầu nguyện cho ơn hiệp nhất. Lạy Cha, xin hãy cho mọi người hợp nhất nên một. Như Chúa đã gọi chúng con đến đây để tĩnh tâm Tết, Chúa mời gọi chúng con hiệp nhất với nhau, bỏ những giận hờn, bỏ những buồn phiền, bỏ những đố kỵ, bỏ những ghen tị đi, bỏ hết, bỏ chài, bỏ lưới, bỏ hết như các tông đồ đã bỏ. Hôm nay chúng con giận hờn chúng con bỏ đi. Nói giận hờn chúng con
bỏ đi.
Tức tối chúng con
bỏ đi.
Tham lam chúng con
bỏ đi.
Ghen tị chúng con
bỏ đi.
Chia rẽ chúng con
bỏ đi.
Và chúng con bước đi theo lòng thương xót Chúa.